Bây giờ trong cái chương trình tu học của ngày thứ bảy, cái chương trình từ 8 giờ cho tới 9 giờ chúng ta có một cái buổi kêu là trà đàm. Tức là cái giờ này là cái giờ những người tu Bát Quan Trai Giới chúng ta không ăn phi thời. Do đó trong các buổi mà tu Bát Quan Trai Giới, thầy muốn để cho Phật tử không có ăn chiều và lợi dụng cái thời gian này để đem ra những cái vấn đề để mà chúng ta thảo luận về những cái mà chúng ta đương đầu khi mà chúng ta đến chùa, và chúng ta đương đầu với những cái mà nó xảy ra cho cuộc sống sanh lão bệnh tử của chúng ta. Thì cái câu đầu tiên mà thầy đưa ra để mà bắt đầu cho cái đề tài trà đàm hôm nay tại chùa A Di Đà, phải nói đúng là niệm Phật đường A Di Đà, thành phố Lancaster thuộc tiểu bang Pennsylvania, và tôi là Thích Thông Lai đã chủ tọa cái buổi hướng dẫn khóa tu học 2 ngày này. Hôm nay là ngày thứ nhất, thứ bảy, là ngày 27 tháng 12 2008, có phải không quý vị? Thì bây giờ còn 1 tiếng nữa chúng ta sẽ hoàn mãn cái ngày thứ nhất, và qua ngày thứ hai thì ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục. Cái đề tài chúng tôi đưa ra bữa nay, tôi hỏi quý vị Phật tử, chúng ta đi chùa để làm cái gì, phải không? Phải tự hỏi chứ, đi chùa để làm cái gì? Và nếu mà đi chùa so với cái người Phật tử đi chùa thường xuyên và một cái người Phật tử không bao giờ đi chùa nhưng mà vẫn ở nhà niệm Phật, thì nó có cái gì là thù thắng hơn? Cái người đi chùa thường xuyên, đi đến chùa để rồi gặp thầy, gặp đạo hữu tụng kinh niệm Phật, và một cái người cũng đã quy y thọ giới mà cứ ở nhà và ngồi trước bàn Phật niệm Phật, thì hai cái đó, cái nào nó sẽ đem lợi ích và cái nào nó sẽ đem lại ít phước đức hơn? Và cái vấn đề này chúng ta cần mổ xẻ. Vì có một số Phật tử khi mà thầy đi lưu giảng như bây giờ thì đa số những là ở bên Tam Ba, ở bên Hilton, thầy hỏi những vị là quy y ai, nói con là đệ tử pháp danh Diệu Âm, tôi biết là của cánh bên Hòa Thượng Tịnh Tông, và chúng con là niệm Phật theo cái hệ của Pháp Sư Ngộ Thông. Thì tôi hỏi có đi chùa không? Nó dạ hồi xưa thì chúng con đi chùa, nhưng mà từ ngày Pháp Sư Ngộ Thông về bên Tam Ba 3 lần và ngài nó không cần đến chùa, chỉ ở nhà niệm Phật là đủ rồi, không cần đến chùa. Từ đó chúng con không đến chùa nữa, mà cái chuyện này nó đến tai các vị trụ trì thì làm phiền lòng các vị trụ trì rất là nhiều. Từ đó sau này nhiều ngôi chùa không welcome Pháp Sư Ngộ Thông. Quý vị, tôi nói đó là sự thật đó. Tại vì nếu mà đến đó từ từ Phật tử nghe lời dạy như vậy không đến chùa thì chùa sẽ trở thành chùa hoang Phật phế, do đó người ta không welcome đó. À, như vậy cái đề tài bây giờ thầy đưa ra, cái thứ nhất Phật tử đi chùa để làm cái gì, trước tiên là nói đi. Cái đề tài thứ hai là chúng ta là những người đi chùa và những người đã đi chùa rồi mà tu niệm Phật không cần đi chùa nữa, ở nhà niệm Phật theo lời Pháp Sư Ngộ Thông là đỡ mất thời gian hơn, có không? Đó, như vậy là chú này đã từng giữ chánh pháp tu của Pháp Sư Ngộ Thông rồi. Bây giờ thầy mời con là con pháp danh gì, con nói ra rồi con ý kiến. Thứ nhất là đề mổ xẻ cái đề tài chúng ta đi chùa để làm cái gì đã.
Bài thầy và các hiếu, khi xưa thì tụi con bắt đầu trước khi vào vô chương trình tu của Pháp Sư Tịnh Thâu á, con đi chùa đó, thì đến chùa thì thỉnh thoảng đi 1 năm 2 3 lần coi như là lễ Phật đản Vu Lan. Nhưng mà từ khi các cái chương trình của Pháp Tư Pháp Sư Tịnh Thâu á thì thực sự là con không có tu, con cảm thấy đánh như là cũng là tu khoa của thầy Tịnh Thâu. Thành ra từ đó con lập nhóm riêng là được khoảng 6 người, thì cứ thường xuyên mỗi thứ bảy tụi con thay vì đi chùa tụi con đến nhà của nhau, một người đạo hữu, tụi con 6 người cùng chung với nhau từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều, nên con rất là nhiều. Vì khi đến chùa thì chúng ta đến lễ từ 11 giờ đến 1 giờ thôi, thì thật ra các vị sư làm lễ mất hết nửa tiếng rồi, chúng ta tụng kinh mất nửa tiếng thôi, thì ra sự kiện tu ở chùa thì cứ 1 tiếng hay 2 tiếng chính xác nhận về đó. Còn nếu tu trong chương trình của Pháp Sư Tịnh Không á, thì một nhóm phải tu 8 giờ sáng 4 giờ chiều, thì ra cái số lượng và niệm Phật, cái giờ niệm Phật thì nhà 4 năm tiếng đồng hồ, cái tốc độ mà đạt kết quả rất là nhanh cho nhóm 6 người đó. Còn những vị khác phải đến khoảng phát tham được quá thời gian, cho nhóm 6 người của con, thì con đi tu từ 8 giờ sáng đến 11 giờ con đi về. Cái kết quả sau 3 năm, mấy người đó không có kết quả gì cả. Còn nhóm 6 người con, trong suốt 3 năm trời, chương trình của Ngài thì không, mà chỉ cần tu 3 năm và chắc chắn phải được phạm sanh. Đó là cái yếu tố của Ngài không biết đạt ra cái điều đó. Thành ra, trong năm đầu thì chương trình Pháp Sư Thị Công rất là hay, tức là phải lại một ngày 400 bài. Dù là đi làm toàn thời gian, cũng có đi làm toàn thời gian, vợ chồng con, nhưng mà cũng mất phải lại 400 bài một ngày. Thành ra 1 tiếng đến 2 tiếng, trong buổi tu kinh 2 tiếng một ngày. Tôi mà điều phạt ít nhất là 1 tiếng 2 tiếng một ngày, cái chương trình tu của chúng con là trong 3 năm đó tối thiểu phải tu dù đi làm, cũng phải tu 4-5 tiếng một ngày, cho cái nhóm người nào cũng vậy hết. Thì ra sau 3 năm, người nhận thấp, thì chúng con 1 năm nhận thấp 2 lần, mỗi lần là 7 ngày nhận thấp, tức là 1 tháng 5 nhận thấp 7 ngày nhận thấp. Từ 4-5 giờ sáng đến 10 giờ đêm, nhận thấp như vậy là 10 tiếng. Thì cái năm thứ nhất là nghỉ như vậy, và đến năm thứ 3 sẽ tăng hơn nữa, thành cái kết quả đó. Có thể nói trong nhóm thì là con có kết quả nhiều nhất trong đó. Thì vợ con là thứ hai thứ ba trong nhóm 6 người, con thấy là cái từ trong thời gian suốt 3 năm trời đó con không có còn đi chùa nữa, thỉnh thoảng lên Phật đản thì nhóm con mới đi chùa 6 người 7 người trong nhóm mà thôi, cái chùa đó. Thành ra là vì con nhìn thấy là có thể con nghĩ là cái này là không phải là bất tính cái tăng đạo, nhưng mà con suy nghĩ là có thể những vị đi hoặc là gì mà trẻ mới từ Việt Nam sang cũng thấy cái tình xá đó. Con suy nghĩ tuy là tụi con biết là những người đó là các cô tốt nghiệp từ những học ở Việt Nam Sài Gòn, nhưng mà tụi con nghĩ là tự nhiên tụi con thay đổi rất nhiều. Con suy nghĩ cái quan trọng là tu là phải hành, chứ không phải là chỉ nghe lý thuyết thôi. Thì các con thay đổi rất nhiều cái qua cái kinh nghiệm tu của mình. Đó là nhưng mà thật ra không vậy, nhưng mà độ khoảng 1-2 tháng này thì tự nhiên con thay đổi nhiều, là bởi vì con suy nghĩ là nếu mình tu như vậy mình giống thanh văn duyên giác, là mình chỉ lo cho chính mình không thôi. Và thật ra như thầy nói sáng nay là tu lúc mà muốn đạt kết quả, những người đạt kết quả vị Phật nhanh nhất là những người thành Bồ Tát, tức là hòa đồng với chúng sanh. Thành ra được khoảng 3 tháng nay thì tự nhiên con thay đổi cái quan điểm là trong suốt 3 tháng nay con tu của mình thôi, có kết quả rất tốt. Nhưng mà con suy nghĩ mình làm lại không có tốt, mình phải bắt đầu bằng những hành động là chia sẻ, giúp đỡ những người khác. Thành ra bây giờ cái đạo tràng của con chủ lễ con giúp những cụ già khác để mà tu mỗi tuần từ 9 giờ sáng đến 1 giờ trưa. Thành ra giúp các cụ để mà khi con niệm Phật chung thì con nhìn thấy, con hỏi các cụ là sao các cụ đến đây, các cụ kêu là lý do tôi đến là bởi vì tụi tôi tu chung rất là vui, tụi tôi nói chuyện với nhau rất là vui. Với thứ hai nữa, các cụ có một tạo cảm tình liên hệ rất tốt với con, bởi vì các cụ bây giờ là 6-7 tuổi, 8 tuổi rồi, các cụ kêu thể cụ bệnh, các cụ chết bất cứ lúc nào mà các cụ biết được là các cụ cảm thấy an tâm khi gọi cho con trong lúc thì mơ nó xin, thì các con có thể đến một hộ niệm về cầu an hay cầu siêu. Các cụ còn tin hơn cả là những cái ngôi chùa cạnh đó, các vị đi sư có đến 5-6 người, nhưng mà các cụ không tin những cái cục đó mà các cụ tin con hơn. Tại vì các cụ nghĩ là con có thể hộ niệm các cụ người mà trở nên mạng sạch hộp hơn. Thì con ta có chia sẻ những kinh nghiệm tu với các cụ và các cụ rất thích thú. Các con suy nghĩ là thành ra cuối cùng cái đường thành công là cái con đường phát bồ đề tâm, như là cái nguyện thứ 19 của ngài A Di Đà, là phát bồ đề tâm và thực hành lục độ ba la mật. Còn nguyện thứ 18 chỉ là cái căn bản để được phát sanh, có thể là hạ phẩm mà thôi. Nhưng muốn lên cao hơn nữa thì phải lên đến lục độ ba la mật mới được. A về bất thối Bồ Tát, có nghĩa là nghĩa thứ 7 của Bồ Tát. Con nghiên cứu rất kỹ lưỡng về tam đại nguyện. Con cho các cụ mỗi lần đến tu là trước cái đầu tiên cô phải là phát bồ tam đại nguyện. Mỗi một lạy phải lạy xuống lạy một nguyện. Tại vì có tín và nguyện có nghĩa là phát bồ đề tâm. Theo như ngài mỗi đại sư, còn niệm Phật thì cái đầu tiên là cái chắc chắn của bản sanh là có tín có nguyện, tức là phát bồ đề tâm rồi. Còn niệm thì là sẽ được phẩm chất nó lên cao hơn. Cái con chia sẻ những cái đó thôi, dù 4 người nhưng mà con vẫn hướng dẫn các cụ 4 người đó mỗi tuần. Con làm chuyện đó từ khoảng 3 tháng này. Thầy cái đạo tràng tự nhiên 3 tháng này con mới được có thêm cả 2 thầy là bên Thái Thiền, là hòa thượng Thích Sắc Sự, mà quý vị vừa quay bằng video là sư ông đó, và người em đó cũng vẫn sắc văn là bên Thiền. Nhưng mà tụi con tu theo niệm Phật thì ngang 2 cái đó bắt buộc phải theo cái lối niệm Phật dạy tụi con niệm Phật đó. Thì thành ra mình cũng học rất là hay, bởi vì mình bên niệm Phật và tự nhiên mấy thầy là bên Thiền tu 45 năm nay bên Thiền. Nhưng mà thành ra con mới thấy là cũng tốt thôi, cái đầu óc mình nó không có quan điểm. Con khám phá rất hay nữa là kết quả của mấy cụ hai anh em mà hòa thượng được hòa kết quả xuống thiền rồi, kết quả không khác gì so với 3 năm mà con tu với tịnh độ. Khi mà kiểm chứng cái kinh nghiệm của nhau, tức là kết quả cuối cùng hai thầy đều có kinh nghiệm giống hệt như con có kinh nghiệm, mấy thầy rất là ngạc nhiên. Con kêu con chỉ nói với mấy thầy, con kêu là quý vị hai vị tu 40 năm rồi, con mới tu 3 năm, kết quả con khá gần mặt được quý vị. Hai hơi ngạc nhiên thôi, không biết quý vị thấy không, cái điểm thiền quý vị cũng 40 năm ở bên này cũng điểm ẩn. Cô là người đấy làm 40 năm như thế một giờ, một tuần. Cô là cái kỹ sư. Thành ra mà con vẫn tu một ngày nhiều như vậy. Nhưng mà thật sự cũng là kết quả rất nhận là bởi vì cái bí mật không có gì hết. Đúng như cái kinh điển đã nói, chúng ta sống và suy nghĩ. Con chỉ nghĩ đến tối ngày trong đêm 24 tiếng là nghĩ đến cái niệm Phật, nghĩ cái A Di Đà. Bất cứ giờ nào con không có TV, con không có báo, con toàn là như vậy thôi. Cả đời sống đi làm 8 tiếng sau trở lại lúc đó. Nhưng mà còn lại mười mấy cái bộ chương trình ngủ là nghĩ đến Phật không thôi. Thì nghĩ sáng ngày đến hết Phật, kinh Phật, niệm Phật lại đủ thứ hết. Thì các con người cũng tiến rất là nhanh trong vòng 3 năm, không chỉ vì mình sống trong những cái đó. Thì cái đối với con, cái điểm mà con muốn nói là mình tu làm sao như thầy có nói, con nghe tại bài giảng của thầy. Khi nó đi học đại học, 4 năm làm trường kỹ sư, mình cái chương trình 3 năm này thì không đặt ra, mình cũng phải đặt 3 năm hay 5 năm biết định mình biết là mình phải được bằng xanh. Mình bao đào 100%, tự tin là mình sẽ bằng xanh 100%. Có những cái kiểm chứng để mình chắc chắn được bằng xanh như là cậu nói trên bộ đã dạy. Thầy có con rất tự tin, nếu mà chết ngay bây giờ con được bằng xanh chắc chắn 100%. Đó là điều thầy tự hỏi, các đệ tử của thầy ở tỉnh xã có nghe thầy giải thích ở bên kia. Không ai các người lên là hạng được bảo đảm bằng xanh. Nhưng mà con giáo như vậy là con sẽ được bảo đảm bằng xanh nếu con chết ngay bây giờ. Cái điều đó còn tăng tự tin như vậy vì quá có quá nhiều dấu hiệu những cái điểm đó mà con muốn khoe những dấu hiệu, có những dấu hiệu mà con đường đi đàng hoàng, con chia sẻ kinh nghiệm đó, vợ con tôn trọng hơn con, nhưng mà đi sâu thì có một người sách vở cho con nói về việc mình đang ở trình độ nào thì mình để hoạt động thôi. Và tại vì con nghiên cứu quá nhiều và tự nhiên con có được cái gì bồ tát cái giấc mơ, chỉ có đi từng bước một trong 3 năm đó là phải tu cái này xong, này phần xong thì bắt đầu phải xong thôi, xong mỗi sau phải tụng kinh Phật hoa, thì có hoa xong thì cũng lương nghiêm. Toàn là bồ tát dạy con, không có thầy trong 3 năm nay. Mà khi quý vị tu tự nhiên quý vị sẽ bồ tát Phật dạy quý vị trong giấc mơ đi từng bước một 3 tháng từng địa một từng địa một từng địa một. Đó là quý
vị. Rồi bây giờ thầy khi đạo hữu thầy trình bày ra, xin lỗi đạo hữu pháp danh gì cơ này?
Có tên là Không Trì.
Không Trì. Không Trì mà chuyên môn trì Phật phải không? Không Trì, đạo hữu Không Trì đưa ra những cái kinh nghiệm mà đạo hữu đạt được sau khi tu theo cái chương trình mà tu học của pháp sư, xin lỗi, của ngài Ngộ Tịnh Không. Dạ. Thì như vậy con thấy con đạt được cái mà tương đồng, con nói là một cái vị tu thiền 40 năm và con tịnh độ mới có 3 năm mà cùng về một chỗ, cùng một bên học 40 năm lấy ra xong cái BSD mà con cũng học, nghĩa là có 3 năm mà con lấy cái BSD, mà cái tương đồng đó là cái tương đồng gì? Phải nói cho rõ, con hiểu thầy nói không? Tương đồng là con nói cho Phật tử đây nghe, tại vì biết thầy người ta sẽ khởi cái niềm nghi. Ủa, ông tu thiền là người ta thiền là người ta đâu có cầu về tịnh độ, mà bây giờ ông là cầu về cái cõi cực lạc, thì là tương đồng của ông là cõi gì? Bây giờ là tương đồng với ông là về cái gì? Ông kia ông đã chứng tới cái bậc thiền định nào? Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền? Hoặc là con bên đây con đã về, con dám con về là hạ phẩm, trung phẩm hay là thượng phẩm? Hay là như nãy con nói ở cái huyện nào có Đức Phật A Di Đà, thì bây giờ con nói cái chỗ tương đồng của con và thiền tông Tịnh Độ Tông, một người tu 40 năm, một vị hòa thượng mà gặp con nói tu 3 năm niệm Phật. Nếu cái băng này đưa lên đó, những người tu thiền họ sẽ quét sân thầy. Nhưng mà cái này là đề nghị của con, thành ra con phải giải, tại vì con hiểu con hơn thầy, đúng không? Vậy con biết là con đồng với cái gì? Cho nói chứ. Cứ nói là cái này là pháp mà, không có gì. Pháp mà con, cái này là pháp. Không, con có quyền nói, tại cái này là cái đề mục thầy đang đưa ra. Thì con lại đưa ra là con nói con chỉ cần có 3 năm mà con tương đồng với một vị thiền sư hòa thượng tu 40 năm, phải không? Như vậy một bên là phải trả 40 năm bao giờ mới xong cái ốp ở nhà, mà con trả có 3 năm phải ốp. Vậy đó là bây giờ á, con nói cho con biết là cái tương đồng con đạt được cái gì, mà cái vị thiền sư đó đạt cái gì khi họ đem ra chia sẻ. Dạ, cứ chuyện nói, chuyện đó của con.
Cái điểm này là bởi vì cái vị mà hòa thượng đó rất giỏi, đương
nhiên
là cái vị vừa coi đó, thì đương nhiên là tôi không có thể bằng tôi rất thật làm, nhưng mà tôi không thể có trình độ như hoàn tượng đã phải làm cái chuyện đó được. Okay. Tôi không có giỏi cái điểm như là hai anh em, người em là thượng tọa sắp phan, okay. Người em cũng tu 40 năm như ông anh. Thì đó, khi mà tôi nói chuyện với ông em là thượng tọa sắp phan cách đây chừng 2-3 tháng, thì tôi trao đổi kinh nghiệm với thượng tọa, tại vì thượng tọa cũng tu 40 năm như mình hoàn tượng, cũng bị hỏi bao nhiêu chưa đó, hoàn tượng thật sự. Thì tôi có hỏi thầy, tôi kêu là sau 40 năm thì làm được cái gì? Cái đó con thắc mắc, con hỏi cái thôi, là vì cái thầy mới kêu là, thầy mới nói, thầy mới kêu là thầy chia sẻ kinh nghiệm, thầy kêu sau 40 năm thầy làm được một kinh nghiệm, thầy không nói là thầy là Bồ Tát. Nhưng mà thầy chỉ nói là con đã biết là vị này đến trình độ Bồ Tát như ông anh là hoàn thượng, hai người đó là Bồ Tát hết rồi. Bởi vì con đọc sách rất nhiều, tự nhiên có thể là sao nhưng mà con biết con không khác. Lý do con đọc cũng phải 3 năm lên niệm Phật, và con cũng đồng song song con tu mình và tàu tóc tốc nhất ngày đã là ba cũng bị tệ tạng, con học những vị cao tăng tóc tốc nhất của tệ tạng về cái pháp môn của nó. Thành ra ngoài tu một ngày con tu 5-4 tiếng đồng hồ niệm Phật, con tu có 15 phút lên mà tàu tệ tạng tốc, nhưng mà cái mặt tàu nó rất là hay, nó giúp cho con thật đạt phá hoại chứng ngại rất là nhanh trong vòng 3 năm đó, nó trợ lực vừa mật tông vừa tịch độ. Nhưng mà vị thầy nói câu cái kinh nghiệm của thầy thế này thì nói câu này chứ là trong giấc mơ của thầy, kết quả cuối cùng mà thầy đạt được á là thầy thấy là trong giấc mơ của thầy, thầy thấy các con hổ thần phục thầy. Thầy vừa nói ra thì con biết ngay rằng là thầy đã là vị Bồ Tát, bởi vì con nghiên cứu rất nhiều cái kiểm chứng những cái kinh nghiệm của vị Bồ Tát, là những vị ấy văn phù sư là Bồ Tát ngồi ở trên con sư tử, cái vị đế cái núi ở Vũ Đại Sơn ở bên Trung Quốc, quý vị sẽ thấy văn phù sư là Bồ Tát là may mắn, thì sẽ thấy văn phù sư là Bồ Tát ngồi trên cưới con sư tử, đó là dấu hiệu thần phục của con sư tử thì người đó là Bồ Tát. Thế con mới hỏi thêm, tại vì con đọc qua phổ biến hành nguyện thì con mới kêu thầy qua bao giờ trong giấc mơ thầy thấy được con voi không? Thì thầy trả lời chưa có, là vì người nào mà thấy được con voi xấu ngà trắng xấu ngà như là con voi trắng xấu ngà nhập vào cái thai của mẹ hoàn tất cả con ly khác nhau, tất cả con ly từ trên từ đó xuất xuống con voi trắng xấu ngà hoặc hay không của mẹ của tất cả con ly, thì thầy chúng ta mới nói là đó là dấu hiệu vị cao cấp của bác sĩ mà sắp thành mặt thầy chưa đạt được cái đó. Con nghe con đó thì con biết con không có nói ra với thầy là gì, con chỉ nói đấy chứ con cũng đã trong giấc mơ, con cũng đã thấy con hổ đến con sư tử đến 5 lần rồi trong vòng mấy tháng qua, mà độ khoảng 1 tuần trước khi đến đây con tu thì cái giấc mơ cuối cùng con đạt được là bốn con hổ thần phục con, bốn con hổ thần phục con. Và trong giấc mơ con chim thấy bất cứ mọi thứ, con thấy một cái là con chim nó nằm trên tay con thế này và có thể bay như thế nào, nhưng mà 1 năm qua nó cũng có thể bay được là trong một sức tích mắc sắc ngang, nó không có phải là trận chân kinh. Khi mà quý vị đủ trình độ, quý vị ở cao cấp nhất của Bồ Tát, quý vị có thể đi chết, quý vị niệm một câu A Di Đà Phật thôi, không cần 10 niệm một câu A Di Đà Phật, quý vị bay thẳng về được lại. Và trong giấc mơ các chư thiên còn nhờ chính tôi cứu các vị đó đưa về được lại, các vị chư thiên đứng sẵn chờ tôi, tôi bay lên tận trời, quý vị thấy hết mấy chục tầng trời, thì cái chuyện tôi về được lại, khi nó rất đúng không phải chậm. Cái này con không biết là con không có nói vào mắt thầy, con biết thầy giỏi hơn con biết điều đó, con biết người nào trình độ người nào con biết hết rồi. Nhưng thầy đang không bảo các thầy, nhưng mà con có qua được kinh nghiệm thực sự cái kinh nói cái gì, con cũng trải qua hầu hết tất cả những kinh nghiệm thực sự thực chứng của cái kinh nói ra, không có trận chừng nào hết. Thành ra quý vị bay qua đó, con về đến nơi thì quý vị biết sao, nó y hệt như kinh tả A Di Đà tả, và tự nhiên hoa sen nó sẽ nở ra, thì các vị Bồ Tát đứng cạnh quý vị, các vị đại Bồ Tát các vị sẽ nói với quý vị là sinh về đây chỉ một đời thành A Di Đà Phật, và quý vị sẽ không tin. Nhưng mà có vị Bồ Tát sẽ nói về điều đó ở cõi cực lạc, nếu quý vị được về cõi cực lạc thì câu A Di Đà Phật quý vị sẽ tin, nó xác nhận cái điều đó. Và cõi cực lạc thế nào quý vị không thể được, nếu quý vị mà đã thấy cõi cực lạc rồi thì tin mô tả, tin quán vô lượng thọ, tin hay là vô lượng thọ thì A Di Đà, thì quý vị thấy trên đời thế gian này tất cả cái chúng buộc đẹp nhất của lực lượng đề cầu nó bằng một phần ngàn, một phần triệu, không có vào được bằng cái sau cực lạc. Quý vị sẽ thấy cái gió quý vị hửi hơi gió vô cực lạc thôi, cái người quý vị thanh tịnh, cái nhà cửa ở trên đó, ở đây chúng ta sống lo mua nhà, sống sung sướng là mortgage 3-4 năm như cái nhà, quý vị cái nhà trên đó nó sướng như thế nào, còn sâu rãi cũng là tùy quý vị muốn quý vị. Những cái cảnh đó tôi trải qua hết rồi trong vòng 3 năm thôi, thầy ca tôi chỉ nói đó là điểm con thấy con tương đồng được gần với hai vị thầy, mà con kể là con không bằng được con hai thầy này, nhưng mà con nói thì thôi, thì con nói thì thầy con nói những cái điểm mà con làm được cái điểm, nhưng mà nó đòi hỏi phải tu rất nhiều thứ, không phải là thường, nhưng mà nó kinh pháp hoa. Các vị Bồ Tát hiện ra kêu gọi cái bộ kinh pháp hoa, kinh pháp hoa là kinh để mà thọ ký quyết định thành Phật, pháp thân Phật như thầy nói, rồi kinh Lăng Nghiêm, những cái chuyện mà con đạt được kinh Lăng Nghiêm nhưng phải hoàn được kinh Hoa Giải như thế nào, những cái chuyện quý vị không thể tưởng tượng được, mỗi cái kinh nó có cái hay khủng khiếp của nó, một cái kinh Lương Hoàng Sáng là cái kinh để mà dạy cho quý vị được thành Phật, như thế nào. Thầy đang có 6 buổi con tu rất là nhiều cái việc để làm, nó rất là gian khổ, phải nói là gian khổ vô cùng như bao năm qua. Nhưng mà bởi vì cái quý vị của con là có thử thí nghiệm, cái đấy như đi học phải thử thí nghiệm lý thuyết. Ngài thì không nói là ngài học có 5 năm, thầy ngài đi Việt Nam cho ngài học 5 năm rồi để xong chương trình. Thì con sẽ bị thầy mình không nói có 3 năm thôi, thì con làm thử tối đa 3 năm con để đạt được mức độ nào, con thử thí nghiệm lý thuyết đó, ngài con sẽ đúng không? Thì con thấy rằng là bên nhiệt độ con tu bên mật ong rồi thì con căng thẳng, cái điện cô ai sẽ đạt mặt, nó bao nhiêu khổ, cả thiện, cả quan, cả tinh. Trong đó quý vị khi lên với nhau quý vị thấy con đường nó đi chung với nhau, cái cửa ngõ là cùng đó, từ đây đến Seattle quý vị bay hướng nào cũng thay đến mà thôi, đến nơi thì mọi người thấy giống nhau không khác gì cả, đó là cái điểm của con nói. Chứ không phải con nói là 3 năm có thể bằng 40 năm được lên, mà con cảm thấy là con rất mừng là với 3 năm lên tỉnh độ mà quý vị có thể làm tương đương kết quả gần bằng được với một người tu 40 năm như thế. Nhưng mà đòi hỏi rất nhiều nhận thức, mỗi lần nhận thức là trong ba năm qua lần tôi nhận thức đến cả 7-8 lần, mỗi lần là 7 ngày, mỗi lần là 10 ngày, từ 4 giờ sáng đến 11 giờ đêm. Đó là cái kinh nghiệm của con này thôi. Có thể người ta không đạt được vợ con 3 năm tu rất là nhiều, nhưng mà kết quả là 1/3, 2 con. Nhưng mà vậy là khá hơn những người khác. Còn nhóm người lại 4 người khác tu rất miên mật, còn thua là vợ con. Đó là kết quả của thầy, nhưng mà tôi thì không có mừng này thôi. Còn thì con suy nghĩ thế này là đối với con á, cái suy nghĩ tốt này cho nên nhiều khi đó thà về được nhà cái bây giờ, nếu mà Phật A Di Đà hết sức con bây giờ con mặt đầu về ngay tức, con không có sợ chết được nào, con không có sợ chết được nào được, bởi vì quá tự tin rồi. Bây giờ thì không phải sống cho mình nữa mà mình sống cho người khác, tức là bây giờ con phải sống còn lại. Nếu mà con mà Phật A Di Đà chưa được con giúp đỡ các cụ kia làm sao mà đối với các cụ kia, cho bố cũng may ra một cụ người và lắm sạch là một mừng cái tâm của con. Thành ra hôm nay là người con rất mừng là có ba mấy chục quý vị đạo hữu có mặt ở đây, bởi vì con nghe lắm của thầy, thành ra con nghe và con coi trên website của thầy, cái chương trình của thầy phải 6 giờ sáng chú lắng nghe một tiếng, sau một tiếng rưỡi là tiếng hoa hoa hôm qua những kinh nghiệm của con có suy nghĩ qua chương trình này qua đi, cái này là của một người tu sẽ thành công nếu mà theo chương trình này. Nhưng mà tại vì con nhìn qua đã có biết cái phương pháp tu của thầy nào liền, thầy đã có biết giới thiệu với lại vợ chồng anh qua đấy, con kêu thầy này rất là hay, nhìn có chương trình và con tu theo một tuần là quái tu lan của thầy cái tên mấy sáu tháng thì con tu chương trình đó, con tu y hệt như vậy. Khi thầy đang làm chương trình tu lan ở chùa của thầy, con theo đúng chương trình, con tu 2 ngày ở nhà con và con nói cầu xin chư Phật cho con cùng với cái lực của thầy thính tu lan và mấy chục người ở tạm tràng đang tu 2 ngày tu lan này, cầu cho con cũng được giữ thính trong cái đám cái người tu này và cùng có kết quả được nào đó. Con tu y hệt như chương trình, hai ngày kết quả tốt đẹp vô cùng. Thành ra cái điểm đó là con suy nghĩ rằng là nhiều khi chúng ta đừng có tưởng cái không gian này là hạn hẹp, chúng ta phải tu ở đây, chúng ta qua những chương trình của những người tu khác và chúng ta cầu nguyện chư Phật là xin cho được tu giống như những người đang tu ở cái không gian nào khác dù sao xuống thì kết quả cũng giống như vậy, đó là kết quả của con.
Và bây giờ ý kiến của đạo hữu Không Trì thì thầy có ai có ý kiến gì trong khi mà đạo hữu phát biểu như vậy? Các bạn đồng tu tịnh độ ở đây có thấy có cái gì mà cần chia sẻ nữa không? Nếu quý vị không có thì thầy sẽ đưa ra cho quý vị thấy. Khi mà mình đưa cái vấn đề này ra, mình đừng có bao giờ lấy cái áo đừng có cho ở cái ông đó sai mình đúng. Vì 8 vạn 4 ngàn pháp môn, cái áo của thầy Thông Lai không thể nào đưa cho một cái người nào mặc vừa hết. Quý vị hiểu thầy nói không? Cái đôi giày của thầy Thông Lai không bao giờ đưa cho một người khác nào mà mặc vừa hết. Và nhất là quý vị đã tu pháp môn tịnh độ, thường thường chúng ta có cái bệnh là mình đem cái pháp môn của mình để mình đo cái mồm kim, mình cho mình đúng và người kia là sai, thì cái đó là cái tinh thần không có đúng, là tinh thần của đạo Phật. Thì bây giờ thầy mổ xẻ hai vấn đề. Những cái gì nếu mà tu về thiền tông mà cái vị đó, cái vị hòa thượng mà nói với con thấy những cảnh tướng gì đó, là ông nói là tới cảnh tượng đó là như vậy, là như là cảnh tượng thấy được voi tượng, là thấy được Bồ Tát, thì chúng ta đem một cái vị Lục Tổ Huệ Năng, là cái vị mà tổ sư đời thứ 6 của bên thiền tông Trung Hoa, tính từ khi Đạt Ma Sư Tổ đem cái pháp thiền trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật đến truyền tại cái xứ Trung Quốc trong vào thời vua Lương Võ Đế, có phải không? Mà cái nhớ một cái câu nói thế này của tổ Lục Tổ Huệ Năng, ngài ngộ cái gì mà ngài đến như ngũ tổ hoàng nhẫn, ngày ngộ một cái câu là tâm vô sở trụ mới là ưng nhi kỳ tâm, mới là tâm Phật. Như vậy cái gì thiền sư nào đó mà nãy con nói hòa thượng mà còn thấy cái tướng mà mình còn cho là tướng voi, tướng cọp, tướng này tướng kia mà để trụ vào đó, vì khi mà các cái vị tu thiền gặp Phật ngồi thiền mà gặp Phật thọ ký cũng giết không Phật đó, mà gặp ma cũng giết ma, ma dương lại có la nữ thì giết ma. Tại sao mà giết? Giết không phải là cầm gươm cầm đao mà dâm, mà giết bằng trí huệ. Vì trong kinh Phật có dạy, kinh Kim Cang, phàm cái gì mà trên thế gian có tướng, cái đó đều là hư vọng hết, phải không? Cái tinh thần đó là phải lấy. Gặp một cái ông Phật mà thọ ký, người tu tịnh độ, Phật Thích Ca nói đúng rồi đó con đi cái đường này là con sắp vào việc đẳng định. Như Lai đã ngồi 49 ngày với gốc cây Bồ Đề, 6 năm khổ hạnh và con cũng sắp bằng. Giết ông liền, cái gì có tướng đều là giai thị hư vọng. Và gặp một con ma dương nó leo lưỡi ra, nó nhát mày có bỏ cái thiền không? Mày ngồi thiền nữa là tao sẽ nghe nó nhát mình. Cái tướng đó nó không nhát được mình, nó là hư vọng. Nếu không có cái biết của tôi thì làm gì tôi sợ ma? Hả? Không phải tôi sợ là cái biết của tôi hay không? Thì dùng cái trí huệ đó mà diệt. Thành ra người tu thiền tông, nếu mà nói tu thiền là phải dùng cái gươm của trí huệ mà để diệt. Và người tu tịnh độ cũng vậy. Thầy không phỉ báng có những cái thổi tướng, là có những ngày xưa có những vị tổ niệm một câu A Di Đà Phật là có một vị Phật từ trong miệng bay ra. Có những vị niệm một câu Đà Phật là đất nổi vàng vì cái y báo chánh báo của người ta. Thầy nói rõ y báo chánh báo là thế nào. Những người Hoa Kỳ họ có y báo chánh báo hơn người Việt Nam. Vì lý do gì? Vì chúng ta phải đi ngược cái dòng lịch sử quốc gia Hoa Kỳ này được thành lập do cái gì mà có. Do nước Hoa Kỳ này là đầu tiên là một cái vùng đất hoang vu trong thế giới, do thổ dân Indian người da đỏ, phải không? Sau đó những người mà Bồ Đào Nha, dùng cái Kha Lương Bố là những người đặt bước chân đầu tiên. Ổng đi qua bên Ấn Độ mà ổng đi bấm cái la bàn cái thời đó mà Trung Hoa nói là cái thời đó là nó dởm lắm. Ổng đi lạc qua tới châu Mỹ và ổng nói đây là Ấn Độ, thành ra không có danh từ là Indian. Nhưng sau đó lần lượt cho tới khi những thuộc địa vào đây gồm có Mexico, Spanish, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và nhất là đế quốc Anh, họ chiếm thuộc địa Hoa Kỳ và trở thành Hoa Kỳ ở thế kỷ đó vẫn còn, trước đây 300 năm vẫn còn là thuộc địa của Vương quốc Anh. Sau đó 13 tiểu bang đầu tiên của Hoa Kỳ sau khi đánh bại được nổi lên đảo chánh và đò đuổi cái bổn quốc mẫu quốc là English chạy về nước. Và họ trở nên họ lập 13 cái tiểu bang đầu tiên. Những vị nào thi quốc tịch trả lời coi, Rhode Island, New Hampshire, cái gì đó. Đó. 13 tiểu bang đầu tiên đó thì 13 vị thống đốc này họ đưa ra cái gì? Họ lập ra là cái 10 cái dự luật là First Amendment là Freedom Speech, Freedom of Church là nam nữ bình quyền, đủ loại hết trở lại. Và cái 10 cái đạo luật đó, và người dân Hoa Kỳ này được quyền bầu cử tổng thống Hoa Kỳ chỉ được 2 thôn, và bầu ra là bao nhiêu người dân thì được một cái người congressman, mỗi một state vậy là được 2 senator. Và ở đây đó là nam nữ bình quyền, và họ lập ra một cái điều ước là thứ nhất là họ đó là có những cái điều luật để mà 10 cái điều luật đầu tiên cho hiến pháp Hoa Kỳ. Do cái 10 cái điều luật đó mà Hoa Kỳ đã trở thành một nước siêu cường quốc. Thì Đức Phật A Di Đà thành lập thế giới cực lạc do 48 cái điều luật là 48 điều đại nguyện. Đức Phật A Di Đà và Phật Thích Ca trong kinh Pháp Hoa là 16 anh em, có phải không? 2 vị thành Phật ở phương Đông, 2 vị thành Phật phương Tây, 2 vị thành Phật ở phương Bắc, 2 vị thành Phật phương Đông Nam, 2 vị ở Phật thuộc Tây phương cực lạc là vô lượng thọ Phật và vô gì đó tư duy tướng Phật. Và ta là Thích Ca Mâu Ni, vị thứ 16 thành Phật ở cõi Ta Bà. Như vậy thầy đặt một câu hỏi: Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài thành Phật trước ngài A Di Đà, hay là Phật A Di Đà thành Phật trước Đức Phật Bổn Sư? Ai? Phật nào thành Phật trước đưa tay lên. Người nào nói Đức Phật A Di Đà thành Phật trước Đức Phật Thích Ca đưa lên. Một, 1, 2, 3. Vị nào nói Đức Phật Thích Ca thành Phật trước Đức Phật Di Đà? coi cũng có mấy người coi như năm ăn năm thua, còn bao nhiêu là án chưa chắc ta bà ha, án chưa chắc ta bà ha, tại vì mình không biết chắc không dám nói, phải không? Trong kinh Pháp Hoa, trong kinh A Di Đà, kinh Đại Sản mình tụng á, này Xá Lợi Phất, cõi đó gì sao tên gọi là cực lạc? Vì cõi đó chỉ là thường khổ mà không có vui. Cõi đó có một vị Phật tên là A Di Đà, hiện nay đang thuyết pháp, ngài thành Phật đến nay được 10 kiếp, phải không? Rồi trong kinh Pháp Hoa, phẩm vô Như Lai, thọ lượng vô lượng. Ta thành Phật từ khi mà ta thành Phật đến nay, cõi ta bà này nghiền hết làm thành ra những hạt bụi, cứ một hạt bụi di trần là một kiếp. Từ khi ta chứng quả Phật đến nay nhiều hơn hàng triệu lần cái số mà cái bụi ở trong cõi Nam Di Phụ Đề này. Như vậy Đức Phật Thích Ca dù là đứa em thứ 16 nhưng mà lại lấy bằng Master trước người anh. Như nghe ngươi nói như vậy thì kinh nói thôi thầy Thông Lai cũng chưa từng sinh ở cái thời Đức Phật, mà nếu thầy có sinh thì thầy khi mà thầy nhập vào thai mẹ, bên phải thì là phân, bên trái là nước tiểu, thầy đã ở trong cái địa ngục nước tiểu. Tức là người ta nói mình ăn cháo lú mà thật ra không phải, khi nằm trong bụng mẹ tức là ăn cháo lú rồi. Có phải bên trái mẹ là ruột già, bên phải là ruột non, kế đó là cái bọn trái là họ ăn cháo lú cũng lú rồi, phải không? Thành ra do đó thầy cũng quên rồi. Nhưng kinh nói Đức Phật A Di Đà, trong kinh A Di Đà nãy tụng là thành Phật mới 10 kiếp. Trong khi đó Đức Phật Thích Ca đã thành Phật vô lượng kiếp, ngài đã từng vô lượng kiếp trở lại cõi ta bà này. Thành ra có những lúc thầy nói Phật Nhiên Đăng, Phật này Phật kia lại, cũng như bây giờ tôi trở lại đây, rồi tôi nói tôi là Thông Lai, rồi tôi bỏ cái gì tôi nói tôi chết, nhưng mà tôi không chết, tôi lại về đó tôi đổi lại là tôi nói tôi là Thông gì đó. Thành ra người ta cứ tưởng là Phật Nhiên Đăng Phật kia, nhưng mà thật ra là ta thành Phật vô lượng kiếp trở lại đây rồi. Như vậy, nếu nghe như vậy là tại sao Phật Di Đà lại là dỗ hơn Phật Thích Ca? Đừng có tư tưởng đó. Vì sao? Vì Phật Thích Ca ngài nguyện ở quế độ ta bà, ngài nguyện độ cho dân nhà nghèo, phải không? Thành ra Đức Phật A Di Đà thì nguyện độ cho dân sung sướng, nghĩa là một cảm giác cực lạc không có khổ. Thành ra như ta khen ngợi chư Phật mà chư Phật A Di Đà cũng khen ngợi ta ở cái đời ngũ trượt ác thế. Cái cõi mà bây giờ quý vị nhìn kỹ coi, quý vị vô hãng tìm một người nào mà nó đừng có nói tốt trước mặt khen sau lưng, khó lắm. Quý vị vào chùa tìm thử một người bạn đạo mà chắc chắn 100% nó trước mặt nó khen mình mà sau lưng nó sẽ chê hay không? Tức là đều là hai mặt của cuộc đời, đều sống bằng giả dối. Quý vị tìm được một cái ông chồng nào mà thương quý vị giống như là trăm năm hạnh phúc không? Án chưa chắc ta bà ha, phải không? Thành ra như vậy, tại sao mà Đức Phật Thích Ca thành Phật trước? Vì bây giờ tôi là cái người qua Mỹ, cái chủ trương của tôi nói tôi sẽ là cái người, tôi học ra trường tôi sẽ độ mấy anh homeless thôi, tôi không độ mấy người nhà giàu. Thì độ anh homeless đó đòi hỏi tôi chỉ cần có là làm income 5 đồng giờ tôi độ được homeless rồi. Tôi chả cần xây nhà, tôi ra tôi mua mấy cái sleeping bed chịu được mà dưới zero độ là tôi độ được cái nhóm đó rồi. Tại vì không đòi hỏi những cái mà phương tiện vật chất, do đó cái thời gian mà tôi ra tôi độ rất là dễ. Nhưng mà bây giờ một vị Phật tôi nói tôi lập một cái làng A Di Đà phải có 48 lời nguyện, những chú sanh về đó là phải ở ao thất bảo, dẫn thất trù lai, dẫn thất trù hàm thọ, đi thì có hoa đỡ chân, ăn thì cơm ngọc, mặc thì áo châu, không lo không quán không sầu, không già không chết, có đâu luân hồi. Còn Đức Phật Thích Ca là tôi độ mấy cái tên mày là toàn là bần cùng khổ sở quế độ. Thành ra như vậy một cái người mà qua Mỹ mà phát nguyện là tôi sẽ xây một cái làng là phải như vậy, dân chúng về đó là côn trùng mà đến đợt loài, côn trùng dưới đá mà về đó cũng đều là đồng với bậc Bồ Tát câu hội, phải không? Thì phải mất bao nhiêu thời gian? Ông kia phải mất rất nhiều thời gian, trong khi cái ông mà độ cho homeless thì mất ít thời gian. Quý vị hiểu thầy nói không? Nhưng mà ông độ cho homeless không phải là ông dở, ông độ, ông cho đầu tiên là cái chúng sanh này nó đang ở trong nhà lửa, ông mới dùng những cái phương tiện pháp môn để cho nó thoát khỏi cái nhà lửa trước, phải không? Tại vì nó đang bị cái già chết, thì nó làm sao cho nó thoát khỏi cái nhà lửa? Ông mới chỉ nhà ở kia có cái chỗ đó là nó tiếp nhận visa vô đó, nhưng mà muốn vô đó thì phải có 5 cái điều luật. Thứ nhất là không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không giọng ngữ, không uống rượu, không nói láo, phải không? Rồi phải là tinh cái ông mà vua của cái thế giới kia phải phát nguyện về cái thế giới kia, và hàng ngày đều phải nhớ tới ngài, phải đừng nhớ gì tới cái cõi quế độ này hết, đúng không? Thành như vậy cái điều kiện nước Hoa Kỳ hồi trước khi thầy qua Mỹ, thầy chưa tin có thế giới cực lạc, nhưng mà khi qua Mỹ rồi mới tin có thế giới cực lạc. Chỉ vì 13 tiểu bang đó họ đưa ra 10 cái dự thảo luật đầu tiên mà trở thành một quốc gia cường thịnh như thế này. Vì y báo là đi theo chánh báo, người có phước thì đi đâu cũng có phước. Quý vị nhìn kỹ coi, phải không? Đó, quý vị thấy quý vị tu nó có phước rõ ràng, bước ra ngoài trời nó lạnh chết luôn. Trước khi có mở khóa tu thầy vô đây là thấy cô này mở hết trên hết dưới, mà sau khi chúng ta tu thì sáng tới giờ phải đổ mồ hôi nữa. Có phước không cần mở hết, phải không? Nóng lạnh tự do phước báo mà có. Hả? Quý vị nhìn thấy cái đó để mà hiểu rằng có cảnh giới cực lạc. Vì nhìn kỹ mà coi, so với cảnh giới của Việt Nam ta và cảnh giới của Hoa Kỳ, nó có khác nhau nhiều lắm. Khác nhau chỗ nào? Khác nhau ở cái nghiệp mà thôi. Một người Việt Nam mà ở trong cái xóm nào đó ở Sài Gòn, quý vị về đầu xóm hỏi là tôi kiếm cái bà Tư bán những bánh chè, bán bánh chè sơ nước, là tự nhiên người đó biết, ô cái bà Tư đó hả, bà có con đi Mỹ, bà hai đời chồng, bà nhà bà thấy vậy chứ đi học dòng về học sòng giả không à, bà đó vậy chứ nhiều chuyện lắm, bà chuyên môn ăn ngồi lê đôi mắt, tức là nguyên một cái background của người đó là người Việt chúng ta đều biết hết. Nhưng mà chúng ta lại người Hoa Kỳ ở cái hàng nơi bồ có thể ở gần đó 3 năm mà chỉ hai cái là thôi, cũng không biết nó làm cái gì, cũng không biết vợ nó lấy hồi nào. Như vậy là cái tâm chúng ta là cái tâm gì? Tâm người Việt Nam chúng ta là cái tâm mà soi mối dạch lá tìm sâu, có phải không? Do đó cái nghiệp của người Việt Nam á, vì tâm nhỏ nhoi ích kỷ, thấy người ta giàu thì ghét mà thấy người ta nghèo thì khinh, do đó trái bơm cũng nhỏ, trái bưởi cũng nhỏ, trái cam cũng nhỏ, trái quýt cũng nhỏ, ngay cả trái chanh thì nở đều ghen về thấy nó cũng nhỏ xíu à, phải không? Con người thì cũng nhỏ xíu luôn, phải không? Nhưng mà chỉ có con gián là bự tổ bà chả luôn. Hả? Con gì cũng nước Mỹ cũng thua, mà chỉ thua có con gián này. Con gián Mỹ chút xíu à, con gián Việt Nam bự bằng ngón tay cái. Vì cái nghiệp của người Việt Nam, quý vị thấy rõ ràng không? Nhưng mà ngược lại cũng cái dòng máu này, cũng con này, mà tại sao cháu ngoại cháu nội quý vị ở Hoa Kỳ nó bự như Mỹ vậy? Hả? Vì y báo chánh báo nó được học ở đây. Con nước Mỹ nó có một cái là nó không có mang mặt nạ. Nó không thích là nó nói nó không thích. Nó không thích món ăn đó là nó nói no, I don't like it. Phải không? Nhưng mà người Việt Nam, dạ cái này ngon lắm, nhưng mà em á, em bữa nay em no rồi, nhưng mà thật ra đồ cái đồ nấu gì giống như là cho chó heo, chữ trong bụng á. Thấy không? Nhưng mà trước mặt vẫn khen trời chị nấu ngon quá chừng, nhưng mà chữ trong bụng, thành ra người Việt Nam chúng ta mới là đeo mặt nạ. Mà đeo mặt nạ thì sao? Đời sau sinh ra có hai cái mặt quá thai, cái nói trời ở sao mà cho con hai cái đầu đẻ ra, cái là nói ông trời không có mắt. Có mắt chứ, cho mình hai cái đầu để hai cái mặt đó. Từ đó chúng ta thấy trước 75, mà khi mà sao tôi đi vượt biên qua đây, cái cảnh hồi Việt Nam còn đi xe thang đó. Mà cái thời đó mà quý vị chạy ra bến xe đò là mình tranh được leo cái xe thang là mình quýnh người ta, nó bắn giấy trời đen á. Rồi đi cái là tranh giành, mà không có cái gì xuất hàng ra hợp tác xã mà mua được lít dầu trời giành giật, có không? Hàng giải nó về quần đen cái là chạy ra mà giành đua ra mà giật. Qua Mỹ rồi bắt đầu thấy Mỹ nó ghét lai. Mà ở Việt Nam mình đó, mà hồi xưa cũng vậy, mà thời nào cũng vậy, cái ông chủ tịch phường mà ổng ra mà ổng đang đứng sau là dẹt ra cho ổng đứng trước ổng lấy đồ à. Nhưng mà ở đây hả, mà cái ông dân biểu mà tới giờ ghét lai ăn là cũng phải, nghĩa là quanh bay quanh à, đúng không? Do đó người ta có cái tâm bình đẳng, tôn ti trật tự, nam nữ bình quyền. Do đó từ đó cái đất nước người ta y báo chánh báo điều đẹp. Thành là nãy thầy nói cho con nghe, Đức Phật Di Đà vì ngài phát nguyện một cái, ngài muốn build một cái nhà tới 1000 phòng mà đầy đủ tiện nghi, thành ra ngài phải có một thời gian tu hành kéo dài để có tạo ra cái phước đức đó. Giờ một cái ông thầy muốn cất cái chùa, mà tôi nói tôi không cần cái chùa, tôi chỉ mua miếng đất tôi dựng cái liều, thì ông thầy đó chỉ cần nghĩa là 1 tháng là đặt xong cái chùa, chỉ cần mua miếng đất rồi dựng cái liều là xong à. Vô mua cái liều quân đội 1000 đồng dựng lên rồi để Phật vô xong, vì quế độ mà. Nhưng mà cái ông Phật mà tịnh độ thì hỏi tôi muốn mua cái nhà là phải bao nhiêu, ma bồ ra nai, nghĩa là cái bồn tắm cái câu thơ như thế nào. Thì nhìn quý vị là cái vị nào mà ở nhà mà cao cửa rộng đó thì cái vị đó phải đi cài nhiều. Mà cái vị nào mà cứ lè phè là coi như ở nhà housing rồi, nghĩa là hưởng tiền thuốc bông đây đi keo đồ, thì người đó thấy lè phè lắm, thấy không? Nhưng mà sao? Nhìn đó là hiểu, đừng có chê Đức Phật A Di Đà sao mới thành Phật 10 kiếp, vì ngài phát cái đại nguyện quá lớn, thấy không? Từ đó như mà nãy thầy nói chỗ này, thầy có 3-4 người Phật tử niệm Phật giống như con vậy đó. Niệm Phật bắt đầu tinh tấn lắm, niệm tới hồi mà còn khá hơn con là thấy Đức Phật A Di Đà phóng quang nữa, mà thấy được đủ thứ, nghĩa là niệm thấy chư thiên, thấy mùi thơm, thấy rõ luôn. Nhưng mà rồi sao, bây giờ đang điên đó. Điên tại vì ma dương nó không bao giờ mà nó nhìn tới những cái tên mà cò ke lọt chốt, những cái tên mà niệm Phật 2 tiếng là ngáp 4 tiếng đó, thì cái tên này nó còn ở cái cõi này lâu lắm, từ từ mà tính tới nó. Cũng như bây giờ quý vị mà bắt đầu bị người ta nói xấu, bắt đầu bị người ta mà xôi xỉa là quý vị phải có cái gì hơn rồi, phải không? Không có khi nào mà đi chửi cái thằng homeless hết. Có tờ báo nào đi chửi cái homeless không? Chửi toàn tổng sống dân biểu nghị sĩ không? Thành ra khi cũng vậy, bắt đầu con tu mà con mặt đã tới cái là trong kinh tuổi thiền đó, là trong 52 ngũ ấm ma đó, ly được sắc tướng, cái người đó không còn tham ông, con là ly sắc tướng rồi đó, con không còn ham cõi ta bà, nhưng mà con hướng về cực lạc, con chết con cũng không sợ nữa, và cái gì cũng không ham nữa, chỉ ham về đó. Thì bắt đầu cung điện ma dương bắt đầu rung la, tại vì nó như vậy. Khi mình phát một cái tâm như vậy thì ma dương ở đâu? Ở cõi trời tha hóa tự tại. Cái cõi trời đó nó có cái này, nó lấy cái niềm vui dục lạc của thế gian là niềm vui của nó, bởi vậy kêu là tha hóa tự tại. À, tại sao tha là ở xa, hóa là biến qua tự tại? Khi mà tụi con đi uống rượu thì cái ma dương nó dùng thần thông nó gá vào trong cái thần thức con để nó thưởng thức cái cảnh con uống rượu, cà phê. Khi một tên hút xì ke thì nó lại gá cái thần thông vô để nó hưởng cái cảnh thằng đó hút xì ke, để nó có thần thông. Và khi mà một cái người ăn đồ ăn ngon, nó cũng gá vào đó để nó dùng cái dục lạc của người đó để nó biến thành cái dục lạc của mình đó. Thành ma dương không phải là một cái tên gì đâu, mà nó là người nữ không được thành ma dương đó, vì đó là những cái ông tu mà tới cái tứ thiền rồi mà ông lạc một đường là đi vào cái cõi diệt tận định, và một đường trở thành ma dương. Tu rồi thấy ta thành Phật, tha ngã ta có này, khởi ngã. Mà còn khởi ngã là cái gì? Còn có chấp. Mà còn có chấp là còn rơi vào ba cõi, do đó ma dương. Ma dương tại sao nó thích chúng ta ở ngũ dục mà nó không muốn chúng ta ly khỏi? Vì nếu mà mỗi cả người đi tu thì quyến thuộc của nó không còn ở trong ba cõi nữa. Chúng ta để ý coi, một cái người đang nhậu rượu ở ngay cái bến xe hay là trong cái đầu xóm hẻm quý vị đó, mà quý vị đi ngang về, quý vị mà biết uống rượu là nó không mời đâu. Mà quý vị một cái người ăn chay niệm Phật kéo cho đi làm tôi một lon đi anh, có không? Nó mời cho được mà nó bỏ ra nó mua. Là mấy cái người uống rượu mà thấy mấy cái người không uống rượu là muốn ép làm sao cho cái người đó uống, dù là phải mua rượu. Nhưng mà tới ngày khi nào mà con mà ghiền rồi là con lúc đó ông không ép, mà con tự động con xách từng lốc bia lại để mà đóng góp, có không? Do đó không có lạ gì khi ma dương thấy những người tu hành mà nó ghét, tại vì khi tu là nó mất đi cái quyến thuộc của nó. Ma dương bắt đầu nó hiện ra cái cảnh gì hả? Tổ U Ba Cút Đa là một vị tổ bên Ấn Độ có thần thông hàng phục được thiên ma ba tuần. Ngài bắt được thiên ma ba tuần đó quý vị, ngài bắt xong rồi ma ba tuần quy y, quy y ngài xong rồi thì ngài mới nói ta sinh sau Phật tới mấy cả ngàn năm, ngài sinh vào đời tượng pháp. Ta muốn thấy Phật quá, nhà ngươi hồi đó, nhà ngươi thời Phật Thích Ca ra đời nhà ngươi có không? Nói dạ có chứ, thời đó là con với mấy sư huynh sư đệ con là đi phá Phật với vợ Bồ Đề đó, thành nó không biết hết tội à. Nhà ngươi có thể dùng nghĩa là cái thần thông để mà cho ta thấy lại cái cảnh Đức Phật Thích Ca khi mà ngài còn tại thế không? Thì con ma ba tuần nó nói con làm được, tại vì từ khi Phật Thích Ca nhập diệt tới nay mới 2.000 năm, cái thời tổ là mới 2.000 năm. Con ở cõi trời tha hóa tự tại, mà cõi trời tha hóa tự tại một ngày một đêm ở trên đó là 1.600 năm, thì Đức Phật Thích Ca mới nhập diệt giờ mới có mấy giờ đồng hồ trên con à. Thành ra con còn nhớ rõ cái hình ảnh lắm, tại vì trên đó nó dài lắm. Mà nếu như so với Đức Phật Thích Ca nhập diệt mà cái cõi trời thấp nhất tứ thiên dương là mới có 25 ngày, thấy như vậy đó, thành ra còn mới lắm. Và đối với thọ mạng con người chúng ta là đã 25-26 thế kỷ. Nhưng mà con nhớ nha sư phụ, con biết là con ma sư phụ không có được đảnh lễ đó. Đảnh lễ là con tổn đức vì con đã tôn sư phụ làm thầy. Tao biết rồi, ta đã biểu ông biết cho ta, làm sao mà ta còn bị cái thấy phần mà đánh lễ tổ đó nha. Chứng A-la-hán rồi đó. Bắt đầu giờ cái con ma nói xong, cái nó đánh lễ tổ và nó biến mất. Chừng 5 phút sau, tổ nhìn ở phía rừng, Đức Phật Thích Ca cao 2 thước 2, hào quang sáng chói hơn bình bát, thân tướng như là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Bên phải là Xá Lợi Phất, bên trái là Kiều Trần Như, đi bên sau lưng là La Hầu La và A Nan Nan Đà, 1200 vị thánh tăng. Đi ra hào quang chiếu rực từ góc rừng thì ngài thấy, cái tự nhiên ngài xúc động quá. Ở đây có những cái vị nào mà tự nhiên bước vô chùa thấy Phật mà khóc? Nãy cái vị nào còn vào đây không? Ai? Con là cái vị này trong đời trước đã từng ở thời Phật đã gặp Phật rồi, vô đây gặp cái tạng thức nó móc ra làm xúc động khóc. Cổ gặp thầy cổ cũng khóc, là đã từng sống trong tăng đoàn rồi, đã từng là nhà sư rồi, nhưng mà tu hành lơ láo sao bây giờ này phải làm thân người nữ. Nhưng mà vô đó cái computer, cái memory nó vẫn còn nằm đó, vừa đặt vô cái là nó bấm lên, nó lít lên chút là khóc liền, nhớ lại xúc động. Thành ra trong kinh Pháp Hoa, người nào mà nghe một câu kinh đại thừa mà tự nhiên chảy nước mắt, người đó đã từng ở trong vô lượng pháp hội của chư Phật, phải không? Do đó con ma nó hiện như vậy, ông thấy ông thương quá, thấy cái người thật mà ông cúi đầu ông lễ Phật một cái thì con ma nó biến mất liền, và nguyên cái cảnh tượng Đức Phật và tăng đoàn mất. Con ma nó nói, con đã nói rồi sư phụ không có được lại, mà sư phụ lại là con tổ đích. Ông nói ta biết, nhưng mà tại thấy Đức Phật đẹp mà giờ ta xúc động quá ta chịu không được. Thành ra cái tình thương này mình cũng thông cảm đi. Bây giờ quý vị nào mà có cha mẹ mất rồi, nhớ cha mẹ quá, mà thầy Thông Lai thầy có cái khả năng để tôi biến hình cho cha mẹ như người sống, nhớ nhà tôi biến à, cái này là chỉ là giả thôi. Tự nhiên thầy biến mất và thầy hiện chút xíu, thấy ông già bà già vô đây ngồi, thì dù biết đó là quyển, nhưng mà vì thương cha mẹ quý vị nhào lên ôm điện, phải không? Thành ra không được có trách trách cái ông tổ này tại sao ổng hàng phục được thiên ma mà ổng còn động, vì thương Phật quá, kính Phật quá. Do đó thầy khuyên con từ nay cái cảnh giới nếu mà thổi tướng tốt thì con cũng không bao giờ nói. Thiên ma nó có thiên nhĩ thông, con khởi tâm vọng niệm nói nó sẽ phá con, nó sẽ phá con và con sẽ đi đến cái chỗ là đọa lạc. Con nói con không sợ chết, con không sợ giáng sanh. Thầy bên chùa thầy nói dễ lắm, dưới này mà chủ niệm Phật đường lấy cho thầy một cái xô nước 5 lít, đổ đầy vô biểu trống cái đầu vô động, ổng chịu ngọt thôi. Biểu đốt lửa như thầy thì ổng đốt không được, ổng nhảy. Nhưng mà thầy nói bây giờ con chịu được cái ngọt đã, tại vì khi chết là sao, hơi thở vô mà đã ra rồi mượn không được, phải là chúng ta bị ngọt mà chết không? Chúng ta có thể nhịn ăn một tháng không chết, nhưng mà nhịn nước từng 2 tuần là chết, phải không? Mà nhịn thở chỉ có 2 xếp cành tới 5 phút là chết thôi. Như vậy người nào nói không sợ chết thì thầy đổi cái bàn. 45 phút rồi, còn có 10 phút nữa là chúng ta nói luôn cái vấn đề này cho xong đi, rồi chúng ta chia tay để chúng ta làm vệ sinh rồi ngủ nghỉ, rồi ngày mai tu tiếp.